là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 30 dự án với tổng số tiền đăng ký hơn 2.600 tỷ đồng. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm gần 1.000 thôn bản tổ dân phố. Đàn gia cầm tăng 6,7% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh vẫn còn hơn 6.000 hộ chưa được sử dụng điện sinh hoạt.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong việc huy động nguồn lực làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho trên 30 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 8 dự án so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 115 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng, thành lập mới 32 hợp tác xã, 522 tổ hợp tác. Tỉnh Yên Bái cũng đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Đồng thời làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đơn vị chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo hướng dẫn việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố theo đúng thông tư số 09 của Bộ Nội vụ. Sau khi sắp xếp, đã giảm được gần 1.000 thôn bản tổ dân phố. Số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn bản tổ dân phố giảm 13.000 người, trong đó người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 3.000 người, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm gần 10.000 người. Hoàn thiện đồng bộ tổ chức đảng tại các thôn, bản, tổ dân phố với trên 1.300 chi bộ thôn bản, tổ dân phố. Nhờ đó, đã từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức, góp phần xây dựng nền hành chính, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Để bù thiếu hụt giá trị chăn nuôi cũng như tăng sản lượng đầu đàn do dịch tả lợn châu Phi, trong thời gian qua ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động người dân phát triển đàn gia cầm theo quy mô lớn. Nhờ đó 6 tháng đầu năm đàn gia cầm toàn tỉnh tăng 350.000 con so với cùng kỳ. Đàn gia cầm tăng là do việc thực hiện hiệu quả các đề án, các chính sách hỗ trợ để phát triển chăn nuôi đã tạo điều kiện cho người dân mở rộng quy mô, hình thành các cơ sở chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, liên kết hộ chăn nuôi, dạng chuỗi khép kín, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi để tăng năng suất, sản lượng của đàn gia cầm. Cùng với đó, công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia cầm được quan tâm nên đã không xảy ra các ổ dịch bệnh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái hỗ trợ 193 nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đến nay, 160 nhà khởi công và 33 nhà đã hoàn thành. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở gia đình cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra thực hiện đề án. Ngoài ra, triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tập huấn nghiệp vụ chính sách ưu đãi người có công năm 2020 cho cán bộ lao động thương binh và xã hội cấp cơ sở, tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách ưu đãi người có công trên các kênh thông tin.
Hiện nay, lưới điện quốc gia đã kéo đến 100% số xã trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay lưới điện mới chỉ cấp đến trung tâm các xã và đến một số thôn bản gần trung tâm xã, còn một số thôn bản xa trung tâm đến nay vẫn chưa có điện. Theo thống kê rà soát toàn tỉnh sau khi sáp nhập, hiện còn 76 thôn bản với trên 8.500 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ với tổng kinh phí trên 82 tỷ đồng, cấp cho 26 thôn bản với hơn 1.800 hộ dân được sử dụng điện. Như vậy, sau khi tiểu dự án hoàn thành vào cuối năm 2020, toàn tỉnh vẫn có 61 thôn bản với trên 6.600 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, chủ yếu tập trung tại 4 huyện gồm Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Thưa quý vị và các bạn, quan tâm đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Công an huyện Văn Yên đã có nhiều ý kiến đóng góp về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường xây dựng lực lượng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, Đại úy Lý Văn Lương, đội trưởng đội tổng hợp Công an huyện Văn Yên nói:
Qua nghiên cứu các văn kiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 thì tôi nhận thấy là báo cáo chính trị đã báo cáo đầy đủ, toàn diện và nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong cái nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thì tôi hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao về cái văn kiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Thì trong cái thời gian tới, để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ngoài cái sự cố gắng nỗ lực của lực lượng công an, thì chúng tôi cũng rất mong muốn trong nhiệm kỳ tới là Đảng bộ tỉnh sẽ có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương là cùng vào cuộc, huy động toàn bộ hệ thống chính trị trong cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và thực hiện tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Và trong cái thời gian tới, mong muốn là để thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân, thì chúng tôi mong muốn là về nhiệm kỳ tới tiếp tục quan tâm đến cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho cái lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, để như xây dựng cái cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và các trang thiết bị phục vụ công tác nghiệp vụ, để đảm bảo cho cái lực lượng công an thực hiện tốt cái phương châm là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là theo cái tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, là bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện và xã bám cơ sở.
Trung úy Nguyễn Huy Hùng, đội tổng hợp Công an huyện Văn Yên cho biết.
Qua nghiên cứu và dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, thì bản thân tôi thấy hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã nêu trong bản dự thảo nghị quyết, đặc biệt là vấn đề liên quan đến các nội dung liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng. Tuy nhiên thì cá nhân tôi nhận thấy rằng trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, thì Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như là đối với lại tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó chỉ đạo các cơ quan Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh thực hiện tốt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó để nhân dân hiểu rõ hơn và chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục tăng cường sự đầu tư của Đảng đối với lại công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tăng cường cho cơ sở.
Đại úy Lê Anh Quyền, đội trưởng đội an ninh Công an huyện Văn Yên cũng có ý kiến đóng góp vào dự thảo. Đại úy Lê Anh Quyền nói:
sau khi được nghiên cứu báo cáo dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trình Đại hội lần thứ 19, thì bản thân tôi nhận thấy là trong báo cáo chính dự thảo báo cáo chính trị đã phản ánh rất là đầy đủ chi tiết cái kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020 về trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng. Riêng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua, thì dự thảo báo cáo chính trị cũng phản ánh rất chi tiết cụ thể. Thế đối với bản thân tôi thì trực tiếp làm công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn huyện Văn Yên, thì trong thời gian tới là cũng rất mong là Đảng bộ tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo đến lực lượng an ninh trong công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị nói chung và trên địa bàn huyện Văn Yên nói riêng.
Sáng 18 tháng 7, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 1 nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian 4 ngày, 46 học viên đến từ 18 chi đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được truyền đạt nghiên cứu những chuyên đề khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, hiểu rõ những nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ quan đơn vị. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 46 học viên được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 18 học viên xếp loại giỏi, 23 học viên xếp loại khá.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, với hơn 3,7 triệu ca mắc, Mỹ vẫn ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày ở mức cao kỷ lục. Theo thống kê, tỷ lệ số người nhiễm COVID-19 trên 1 triệu dân tại hầu hết các bang ở Mỹ đều tăng, trong đó cao nhất là bang Arizona với 9,6 người, trong khi các bang Florida và Texas là 4,4 người và 3,3 người. Tổng thống Mỹ Donald Trump và những quan chức trong chính quyền vẫn đang kêu gọi đưa các hoạt động kinh tế trở lại bình thường. Tổng thống Trump cho rằng số người nhiễm bệnh tăng lên là do các trường hợp xét nghiệm tăng lên. Ông cũng cho biết hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh là người trẻ và họ có thể vượt qua dịch bệnh, trong khi tỷ lệ tử vong đang giảm xuống. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo số người nhiễm bệnh tăng lên sẽ khiến các bệnh viện quá tải. Ngày 17 tháng 7, giới chức y tế Mông Cổ thông báo phát hiện thêm một bệnh nhi 6 tuổi ở tỉnh Khốp, phía tây nước này, mắc bệnh dịch hạch. Theo giới chức y tế địa phương, bệnh nhi này được đưa tới bệnh viện khi có triệu chứng sốt và phát ban. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc dịch hạch và đã tiến hành cách ly điều trị. Được biết trước đó, bệnh nhi này có tiếp xúc gần với một con sóc ma mốt. Trong thời gian gần đây, Mông Cổ ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh dịch hạch. Chính quyền địa phương đã cách ly 15 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi. Số liệu thống kê của Bộ Y tế Mông Cổ cho thấy 137 huyện thuộc 21 tỉnh của nước này là nơi sinh sống của loài sóc ma mốt. Các chuyên gia cảnh báo các khu vực này đều có nguy cơ bùng phát bệnh dịch hạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch hạch là bệnh do vi khuẩn lây lan từ bọ chét sống trên các loài gặm nhấm hoang dã như sóc ma mốt. Bệnh có thể khiến người bệnh này tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được chữa trị kịp thời. Ngày 17 tháng 7, ngày họp đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Bruxelles, Bỉ đã kết thúc mà không đạt được tiến triển cụ thể nào. Đây là lần đầu tiên trong 5 tháng qua các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu họp mặt trực tiếp tại Bruxelles do tác động của dịch bệnh. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là kế hoạch phục hồi hậu COVID-19 trị giá 750 tỷ euro được tạo ra nhờ một khoản vay chung. Kế hoạch này dựa trên 250 tỷ euro đi vay cùng với các khoản tài trợ lên tới 500 tỷ euro. Tuy nhiên, 4 quốc gia theo chủ trương thắt lưng buộc bụng là Hà Lan, Áo, Đan Mạch và Thụy Điển đã phản đối đề xuất này khi cho rằng giá trị các khoản trợ cấp là quá cao. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhấn mạnh nước Áo tất nhiên muốn thể hiện sự đoàn kết nhưng quốc gia này cũng phải quan tâm tới lợi ích của người nộp thuế. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thừa nhận khác biệt giữa các bên là rất lớn. Một số tin ngoại giao cho biết Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đề xuất cơ chế dùng phanh khẩn cấp đối với các khoản chi tiêu để giảm bớt lo ngại cho những nước có lập trường thận trọng như Hà Lan. Theo thông tin từ tờ Thời báo Phố Quân, ngày 17 tháng 7, Lầu Năm Góc đệ trình Nhà Trắng những phương án lựa chọn về giảm hiện diện quân sự tại Hàn Quốc tại thời điểm hai bên còn bất đồng trước yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc Seoul nâng mức chi trả cho hoạt động quân sự của Mỹ tại nước này. Giới chức chính quyền Mỹ từ chối đề cập đến kế hoạch chi tiết về giảm hiện diện quân sự Hàn Quốc xuống dưới mức 28.500 quân như hiện nay. Theo thông tin về việc Mỹ điều chỉnh bố trí quân sự tại Hàn Quốc xuất hiện trong bối cảnh ông Trump trước đó đã khiến các đồng minh của Mỹ bất ngờ khi chính thức quyết định rút khoảng 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị ngày 17 tháng 7 đã phong tước cho đại úy, cựu binh thế chiến thứ 2 Tom Moore vì những nỗ lực của ông trong việc quyên góp hơn 32 triệu bảng Anh cho các nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hồi tháng 4 vừa qua, đại úy Tom Moore đã gây quỹ bằng việc đi bộ 100 lần quanh khu vườn nhà với khung đi bộ có gắn bánh xe nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của ông và kêu gọi mọi người quyên góp bằng hình thức trực tuyến. Ban đầu, cựu binh Tom Moore nghĩ rằng việc này sẽ đem về khoản tiền 1.000 bảng Anh cho cơ quan dịch vụ y tế quốc gia. Tuy nhiên, số tiền quyên góp được lên tới 32 triệu bảng, tương đương 40 triệu đô la Mỹ, vượt xa dự tính ban đầu của ông. Thủ tướng Anh đã đặc biệt đề cử ông Tom Moore trở thành hiệp sĩ và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã trao huân chương danh dự cho đại úy Tom Moore tại lâu đài Windsor. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ vừa qua, quan tâm chăm lo đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh phúc lợi xã hội, nhất là đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp với nhiều quyết sách quan trọng. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư để giúp người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện để sửa chữa, làm căn nhà mới với mục tiêu hoàn thành hỗ trợ xây dựng gần 3.200 nhà ở cho 100% người có công và gần 400 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, việc triển khai nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua đề án hỗ trợ cho gia đình người có công và hộ nghèo, đặc biệt khó khăn về nhà ở, đã giúp nhiều hộ gia đình có căn nhà mới khang trang, ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình.
Sau hơn 2 tháng khởi công, căn nhà rộng gần 100m2 với 3 phòng ngủ và một bếp của gia đình ông Lương Văn Minh ở thôn Đá Trông, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã sắp hoàn thành. Ông Lương Văn Minh năm nay đã ngoài 70 tuổi, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, bị thương nặng và bị nhiễm chất độc dioxin. Cuộc sống khó khăn, một người con của ông cũng bị nhiễm chất độc da cam nên gia đình ông luôn thuộc diện hộ nghèo của xã. Ngoài 40 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh, ông Minh còn nhận được sự quan tâm chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương và anh em họ hàng để xây dựng căn nhà mới. Ông Lương Văn Minh, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình xúc động nói.
Tôi cũng rất phấn khởi, được sự quan tâm của nhà nước, của đảng và chính phủ. Hôm nay, tức là làm được căn nhà này, sau này là chúng tôi rất phấn khởi. Tức là trước mắt là nhớ ơn cái sự đóng góp của các nhân dân, rồi thì đảng và nhà nước quan tâm để giúp đỡ gia đình tôi.
Được chuyển về ở căn nhà mới được gần một tuần nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Quý ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cảm thấy yên tâm và phấn khởi hơn rất nhiều. Trước đây gia đình ông Quý phải sống trong ngôi nhà đất đã cũ nát và xuống cấp. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình ông Quý và kịp thời quan tâm động viên đến gia đình chính sách, thị trấn Yên Bình đã dành nguồn kinh phí 20 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và tích cực vận động các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ thêm cho gia đình ông Quý. Có nguồn động viên lớn lao từ cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình ông Quý đã xây dựng được ngôi nhà mới rộng 60m2 với trị giá trên 140 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hường, con gái ông Nguyễn Hữu Quý, tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Mình cảm thấy cũng rất là vui được sự quan tâm của nhà nước và đảng và chính phủ đã quan tâm đến gia đình. Và các con cũng thêm vào một phần để giúp cho bố mẹ có gian nhà cuối đời rồi cũng khang trang. Và cũng mình cũng cảm thấy là cũng tự hào, cũng vui và nhà nước đã quan tâm đến gia đình mình.
Đây chỉ là 2 trong số 80 ngôi nhà được tỉnh Yên Bái hỗ trợ sửa chữa và làm mới trên địa bàn huyện Yên Bình theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó, tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng trên hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở và hỗ trợ 20 triệu đồng trên hộ đối với hộ đang ở hoặc nhà tạm hoặc nhà bị hỏng, dột nát phải sửa chữa khung tường và thay mới nhà ở. Nhằm kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, thời gian qua, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay quyên góp ủng hộ. Trong đó, bằng tấm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách, nhiều người dân trong xã đã tham gia giúp đỡ ngày công, vật liệu, nhiều cán bộ viên chức đã quyên góp ngày lương để hỗ trợ cho các gia đình tu sửa và làm nhà mới. Từ đó không chỉ giúp nhiều gia đình người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở, có căn nhà mới kiên cố khang trang, yên tâm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần gắn kết, tô thắm thêm tình làng nghĩa xóm. Chị Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái cũng như là kế hoạch của huyện ủy Yên Bình về triển khai xây dựng nhà cho đối tượng người có công và các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn, thì trong thời gian vừa qua thì đảng ủy chính quyền địa phương cũng luôn là quan tâm chỉ đạo sát sao các ngành đoàn thể rà soát các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ. Thì trong thời gian vừa qua thì đối với thị trấn Yên Bình thì cũng có hỗ trợ cho 3 hộ gia đình, trong đó có 2 hộ gia đình là người có công và 1 gia đình là hộ nghèo. Thì đối với các hộ gia đình thì công tác xã hội hóa của thị trấn Yên Bình thì trong thời gian vừa qua đã làm rất là tốt, tuyên truyền vận động đến tất cả các tổ chức đoàn thể của thị trấn Yên Bình, vận động các hội viên rồi các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn để ủng hộ cho các gia đình. Thì đến nay thì cơ bản các hộ gia đình cũng đã nhận được những sự hỗ trợ nhất định của chính quyền địa phương, và trong thời gian tới thì cũng mong rằng là sẽ có thêm nhiều chính sách ưu ái hơn nữa đối với người có công cũng như là các hộ nghèo để có thêm được những căn nhà khang trang cho các đối tượng.
Năm 2020, ngoài 80 nhà được hỗ trợ theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Yên Bình còn thực hiện hỗ trợ 122 hộ gia đình người có công và hộ nghèo từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tương đương với 5 tấn xi và 8 tấn xi để sửa chữa và làm nhà mới từ nguồn kinh phí xã hội hóa. huyện Yên Bình cũng vận động được các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà với số tiền 30 đến 65 triệu đồng trên nhà. Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện cũng tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và các nhà hảo tâm quyên góp xây dựng được 5 căn nhà. Kết quả này chính là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình trong việc chăm lo đến đời sống, an sinh xã hội của người dân, nhất là cuộc sống của các hộ gia đình người có công và hộ nghèo khó khăn. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Ban chấp hành đảng bộ huyện Yên Bình xác định là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Thì đón nhận cái đề án của tỉnh về hỗ trợ các gia đình chính sách, thì chúng tôi đã ngay từ bước đầu đã cho tiến hành là rà soát hoàn cảnh gia đình, điều kiện của từng gia đình, cái khả năng triển khai trong năm 2020. Từ đó là xác định được rõ những cái hộ nào có thể làm sớm, làm muộn. Thế nhưng mà quan điểm là vận động tất cả các cái hộ trong cái đối tượng này là tiến hành là khởi công để hoàn thành trước mùa mưa bão. Và ngoài ra thì cũng đã động viên các cái tổ chức, cái đoàn thể vận động các cái nhà tài trợ được hơn 30 nhà trị giá cũng gần 2 tỷ để giúp đỡ cho các cái hộ làm mới, sửa chữa, nhất là các cái hộ đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Thì tất cả các cái chương trình này chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành được trước ngày 15 tháng 9 để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nhưng đồng thời đây cũng là cái bước khởi động cho cái việc bắt tay vào xây dựng cái chương trình là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Huyện Yên Bình phấn đấu trong tháng 9 năm 2020 sẽ hoàn thành việc xóa 100% nhà rột nát cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Chiến thắng tương bừng 3-1 trước Watford trong trận chung kết ngược đã giúp West Ham tiến gần hơn từ tấm vé trụ hạng tại ngoại hạng Anh khi đã hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Ngay phút thứ 6, tiền vệ Antonio tiếp tục mạch trận thăng hoa của mình bằng tình huống chạy chỗ thông minh và tung ra cú dứt điểm chéo góc qua hai chân của thủ môn Ben Foster. Chưa đầy 4 phút sau đó, xuất phát từ đường tạt bóng của Bowen bên cánh phải, Thomas Soucek chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu tung lưới đội khách nhận được cách biệt. Phút 36, tiền vệ trẻ Declan Rice, người đang được nhiều đội bóng lớn tại ngoại hạng Anh quan tâm, đã tung ra cú dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng thứ 3 cho West Ham. Những nỗ lực của Watford trong phần còn lại của trận đấu chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số 1-3 nhờ công của đội trưởng Turner ở phút 49. Với trận thua này, Watford dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 34 điểm, chỉ hơn đội nằm trong nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 3 điểm. Với 7 lần sút tung lưới đối thủ, Paris Saint-Germain tiếp tục phô diễn sức mạnh đáng nể trong trận đấu giao hữu thứ 2 sau khi trở lại. Khởi đầu trận đấu, Paris Saint-Germain chiếm lĩnh thế trận và sớm có bàn thắng của Vukotic ở phút 21 sau tình huống tranh cãi, Neymar thực hiện thành công quả đá phạt đền nâng tỷ số lên 2-0. Và đội bay Paris Saint-Germain dàn xếp đá phạt đền kiểu mới khi Icardi băng lên dứt điểm tung lưới đối phương. Đến phút 60, Mbappe mới được ghi tên mình lên bảng tỷ số vì cú sút cận thành. Quãng thời gian còn lại, cú đúp của Choupo Moting và bàn thắng thứ phút 90+3 của Sô đã giúp Paris Saint-Germain hoàn tất chiến thắng 7-0 rực rỡ. Huấn luyện viên Frank Lampard của Chelsea xác nhận đội bóng của ông sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Kanté trong trận đại chiến với MU ở bán kết FA Cup cuối tuần này. Kanté đã không xuất hiện trong màu áo của Chelsea kể từ khi dính chấn thương và bị thay ra ở phút 78 trong chiến thắng trước Watford tại ngoại hạng Anh hồi đầu tháng này. Huấn luyện viên Frank Lampard trước đó tiết lộ tuyển thủ Pháp có cơ hội tái xuất trong trận đấu với Norwich vào đầu tuần này. Tuy nhiên, Kanté đã không có tên trong danh sách thi đấu ở trận đấu mà The Blue nhọc nhằn giành chiến thắng tối thiểu trước đội bóng đã xuống hạng. Với thành tích tệ hại tại Nou Camp, huấn luyện viên Quique Setién khó có thể giữ được chiếc ghế huấn luyện viên của mình lâu dài. Hiện tại hy vọng cứu vớt một mùa giải trắng tay của Barca được dồn vào sân chơi Champions League nên họ sẽ chạm trán Napoli ở vòng 1/8. Hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân khách. Bản thân nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đã thừa nhận đội bóng của ông đã có liên tiếp những trận đấu không tốt thời gian qua và lo lắng việc mình có thể bị sa thải ngay lập tức. Một số tờ báo cho rằng khi vòng 3/8 khép lại, đó chính là lúc mà cựu thuyền trưởng Real Betis phải rời Nou Camp.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau, combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoại, thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng My Viettel hoặc bấm sao 098 thăng. Mục chuyển đổi sang trả sau, gọi tổng đài miễn phí 1800 8168 để được phục vụ tại nhà hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.